Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ dự hội nghị thượng đỉnh NATO cuối tháng 6 tại Tây Ban Nha. Tổng kết tháng nhậm chức đầu tiên của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Khai mạc hội nghị cấp cao an ninh châu Á tại Singapore. Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ dự hội nghị thượng đỉnh NATO cuối tháng 6 tại Tây Ban Nha. Một quan chức văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 10 tháng 6 cho biết, Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha trong hai ngày 29 và 30 tháng 6 tới. Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của tân Tổng thống, và ông Yoon là lãnh đạo Hàn Quốc đầu tiên dự hội nghị thượng đỉnh NATO theo lời mời chính thức từ phía tổ chức này. Quan chức trên cho biết, Tổng thống sẽ dự phiên thảo luận giữa các nước đồng minh và đối tác nằm trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh NATO, đồng thời dự kiến hội đàm riêng với lãnh đạo thượng đỉnh một số nước. Đây sẽ là cơ hội để Seoul mở rộng vai trò của mình trong việc gìn giữ trật tự quốc tế dựa trên giá trị và quy chuẩn. Tuy nhiên, quan chức trên từ chối trả lời về khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh hàng Nhật, do đây là vấn đề nhạy cảm. Tổng kết tháng nhậm chức đầu tiên của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Ngày 10 tháng 6 là tròn một tháng nhậm chức của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Một điểm đáng chú ý là trong vòng một tháng qua, Tổng thống đã 12 lần trả lời ngay câu hỏi của phóng viên, một điều chưa từng có tiền lệ. Ông Yoon cũng không ngại trả lời các vấn đề nhạy cảm như liên quan tới việc biểu tình tại khu vực phía trước văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan, Seoul. Mặc dù một số ý kiến lo ngại vì trả lời ngay lập tức như vậy sẽ khiến ông khó kiểm soát được thông điệp đưa ra, nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây là một cách giao tiếp mang tính đột phá của tân Tổng thống. 11 ngày sau khi nhậm chức, Tổng thống Yoon đã hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Seoul, nhất trí mở rộng quan hệ đồng minh sang lĩnh vực kinh tế. Tổng thống cũng ra quyết định tham gia vào sáng kiến khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương IPEF. Mặc dù trước mắt, Tổng thống còn có nhiều bài toán về ngoại giao như là mới quan hệ với Trung Quốc, nhưng ông Yoon vẫn được đánh giá là đã có khởi đầu thuận lợi, dù trước đó chưa hề có kinh nghiệm ngoại giao. Trong một tháng đầu tiên, tân Tổng thống đã nhấn mạnh về các vấn đề kinh tế, đẩy nhanh tốc độ lập ngân sách bổ sung, giải ngân được 39.000 tỷ won, 30,82 tỷ đô la Mỹ, khoản tiền bù đắp thiệt hại do dịch COVID-19 cho các tiểu thương và các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Tuy nhiên, cũng còn nhiều bài toán dân sinh khó khăn đang bị trì hoãn. Bài toán cấp thiết cần phải giải quyết của chính phủ mới, đó là tình hình giá cả leo thang và cuộc đình công của Công đoàn Lao động Vận tải Hàng hóa. Một vấn đề nữa đó là việc ân xá cho cựu Tổng thống Lee Myung-bak đang được phe cầm quyền nêu ra. Một trong những tranh cãi lớn nhất trong tháng nhậm chức đầu tiên của Tổng thống đó là vấn đề nhân sự. Đã có hai ứng cử viên bộ trưởng phải xin rút lui. Liên tiếp dấy lên tranh cãi về việc Tổng thống chỉ bổ nhiệm chủ yếu nhân sự là nam giới, và hiện tại là tranh cãi về việc ông Yoon thiên vị nhân sự xuất thân từ Viện Kiểm sát. Thậm chí còn có ý kiến chỉ ra rằng nguồn nhân tài của Tổng thống đang quá hạn hẹp. Khai mạc Hội nghị cấp cao an ninh châu Á tại Singapore. Hội nghị cấp cao an ninh châu Á, hay còn gọi là đối thoại Shangri-La, sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 10 đến 12 tháng 6 tại Singapore. Hội nghị do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế của Anh chủ trì, có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng các nước như Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cũng sẽ tham dự và có bài phát biểu khai mạc hội nghị. Tại cuộc họp lần này, quan chức quốc phòng các nước dự kiến sẽ thảo luận nhiều vấn đề đa dạng như tình hình an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm cả vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Bên lề hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-seop dự kiến sẽ có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lee cũng có lịch trình hội đàm song phương với người đồng cấp các nước Canada, New Zealand và Singapore. Tại cuộc hội đàm song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand chiều ngày 10 tháng 6, ông Lee Jong-seop cảm ơn Canada vì những đóng góp cho hòa bình và phát triển của Hàn Quốc. Đáp lại, bà Anand cho biết Canada đã, đang và sẽ đóng góp cho hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc bằng cách thực thi nghiêm lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên của Liên Hợp Quốc. Đồng thời, Canada hy vọng sẽ tiếp tục can dự tích cực hơn nữa vào các vấn đề trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và sẽ công bố chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của nước này vào khoảng mùa thu năm nay. Bộ trưởng Y cũng tiết lộ Seoul đang xây dựng chiến lược cho khu vực này. Mặt khác, vào ngày 11 tháng 6 sẽ diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Mỹ và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ba bên Hàn Mỹ-Nhật. Các bên dự kiến sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề an ninh trên bán đảo Hàn Quốc như động thái khiêu khích tên lửa và hạt nhân của miền Bắc. Ngoại trưởng Hàn Quốc thăm Mỹ từ ngày 12 đến 15 tháng 6. Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 9 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Yong-sam cho biết, Ngoại trưởng Bắc Kinh sẽ có chuyến công du đến thủ đô Washington, Mỹ từ ngày 12 đến 15 tháng 6, theo lời mời của người đồng cấp Mỹ Antony Blinken. Nhưng chuyến thăm lần này, hai bên dự kiến sẽ tổ chức hội nghị Ngoại trưởng Hàn Mỹ đầu tiên kể từ khi ông Bắc nhậm chức. Đây cũng là lần đầu tiên Ngoại trưởng Bắc gặp gỡ trực tiếp người đồng cấp Mỹ Blinken. Trước đó, trong cuộc điện đàm qua video đầu tiên vào ngày 13 tháng 5, Ngoại trưởng Hàn Mỹ đã nhất trí đối phó quyết liệt với các hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên, tăng cường phối hợp trong các vấn đề quan tâm chung như an ninh và kinh tế. Người phát ngôn Choi cho biết Seoul đang cân đối lịch trình cụ thể với Washington và xúc tiến tiếp xúc với quan chức các bang của Mỹ. Sau chuyến thăm Mỹ, Ngoại trưởng Bắc cũng đang lên kế hoạch thăm Nhật Bản vào cuối tháng 6. Cán cân vãng lai Hàn Quốc lần đầu thâm hụt sau 24 tháng. Theo thống kê sơ bộ về cán cân thanh toán quốc tế do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK công bố vào ngày 10 tháng 6, cán cân vãng lai tháng 4 của Hàn Quốc thâm hụt 80 triệu đô la Mỹ, phá vỡ đà thặng dư sau 24 tháng kể từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 3 năm nay. Trong đó, thặng dư cán cân hàng hóa tháng 4 đạt 2,95 tỷ đô la Mỹ, ít hơn 2 tỷ đô la Mỹ so với một năm trước. Nguyên nhân là do kim ngạch xuất khẩu đạt 58,93 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,2% nhờ xuất khẩu chip bán dẫn và chế phẩm dầu mỏ tăng mạnh, trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 55,98 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,5%, mức tăng cao hơn so với kim ngạch xuất khẩu. Cán cân dịch vụ tháng 4 thặng dư 570 triệu đô la Mỹ, đảo chiều từ thâm hụt sang thặng dư khi so với tháng 4 năm ngoái. Cán cân du lịch thâm hụt 590 triệu đô la Mỹ, tương tự năm 2021. Thặng dư cán cân thu nhập sơ cấp thể hiện chênh lệch giữa số tiền người Hàn Quốc kiếm được tại nước ngoài và số tiền người nước ngoài kiếm được tại Hàn Quốc, thâm hụt 3,25 tỷ đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm trước, thâm hụt thu nhập sơ cấp và thu nhập từ cổ tức giảm lần lượt là 670 triệu đô la Mỹ và 1,34 tỷ đô la Mỹ. Tài sản ròng trong tài khoản tài chính thể hiện sự ra vào của dòng vốn tăng 1,7 tỷ đô la Mỹ trong tháng 4. Đầu tư của người Hàn Quốc ra nước ngoài và đầu tư của người nước ngoài vào Hàn Quốc tăng lần lượt 5,7 tỷ đô la Mỹ và 80 triệu đô la Mỹ. Đầu tư chứng khoán của người nước ngoài vào thị trường trong nước giảm 1,69 tỷ đô la Mỹ. Cán cân vãng lai của Hàn Quốc 4 tháng đầu năm thặng dư 15,31 tỷ đô la Mỹ. Việc cán cân vãng lai thâm hụt sau 24 tháng làm dấy lên lo ngại có khả năng xảy ra hiện tượng thâm hụt kép. Tất cả cán cân vãng lai và cán cân tài chính đều ghi nhận thâm hụt trong nửa đầu năm nay. Thủ tướng Hàn Quốc cho biết sẽ hợp nhất các loại hình cơ sở điều trị ngoại trú COVID-19. Tại cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương ngày 10 tháng 6, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết hiện nay là thời gian vàng để chuẩn bị đối phó trước nguy cơ tái bùng phát làn sóng lây nhiễm COVID-19, đồng thời tuyên bố cải tổ hệ thống điều trị như tích hợp cơ sở y tế điều trị ngoại trú. Thời gian qua, hệ thống điều trị ngoại trú được vận hành theo từng loại hình như phòng khám về đường hô hấp, cơ sở y tế được chỉ định điều trị hô hấp chỉ cho xét nghiệm và điều trị không trực tiếp, trung tâm điều trị ngoại trú cho phép điều trị trực tiếp. Điều này đã gây ra nhiều tranh cãi và bất tiện cho người dân. Theo đó, chính phủ sẽ hợp nhất các cơ sở điều trị ngoại trú cho bệnh nhân COVID-19 thành trung tâm điều trị cho bệnh nhân về đường hô hấp. Mỗi trung tâm sẽ được chia thành loại hình điều trị khác nhau, sau đó hướng dẫn tới người dân. Chính phủ sẽ mở rộng hơn 5.000 cơ sở điều trị một cửa, nơi bệnh nhân COVID-19 có thể làm xét nghiệm, điều trị trực tiếp và nhận đơn thuốc. Thủ tướng Han cho biết sẽ tiến hành khảo sát có hệ thống về các di chứng hậu COVID-19, hội chứng COVID-19 kéo dài, qua đó phân tích nguyên nhân và triệu chứng của bệnh nhân xuất hiện di chứng hậu COVID-19 để đưa ra hướng dẫn điều trị. Tiếp đó, chính phủ sẽ lập ra Ủy ban Tư vấn đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm quốc gia, với sự tham gia của các chuyên gia tư nhân, đánh giá tình hình rủi ro bệnh truyền nhiễm và đề xuất chính sách. Chính phủ sẽ tích cực tiếp nhận và phản ánh ý kiến của chuyên gia vào chính sách phòng dịch trên thực tế. Công đoàn vận tải hàng hóa đàm phán lần hai với chính phủ. Bộ Địa chính và Giao thông Hàn Quốc ngày 10 tháng 6 đã tiến hành đàm phán lần hai với Công đoàn Lao động Vận tải Hàng hóa, trong bối cảnh công đoàn này đã tổng đình công sang ngày thứ Tư. Được biết, tại lần đàm phán này, phía công đoàn một lần nữa hối thúc chính phủ cam kết tiếp tục thực hiện chế độ đảm bảo giá cước vận tải. Chế độ này quy định mức cước tối thiểu để đảm bảo cước vận chuyển hàng hóa theo tiêu chuẩn nhất định, tránh tình trạng chở quá tải và lái xe chạy quá tốc độ. Thời hạn áp dụng chế độ đảm bảo giá cước là 3 năm, chỉ áp dụng với container và xe chở xi măng, kéo dài đến cuối năm 2022. Do cuộc đình công đã kéo dài sang ngày thứ Tư, tình hình vận tải hàng hóa đang gặp nhiều trở ngại. Phần lớn các công ty bê tông tươi ở khu vực Seoul và lân cận thủ đô đã phải dừng hoạt động do gián đoạn nguồn cung xi măng. Nhà máy sản xuất của hãng ô tô Hyundai ở thành phố Ulsan cũng gặp gián đoạn sản xuất do Công đoàn Lao động Vận tải Hàng hóa từ chối vận chuyển phụ tùng cho hãng này. 16 trạm sạc hydro trên toàn quốc đang phải ngừng hoạt động do không có xe chở hydro. Tổng thống Yoon Suk-yeol ngày 10 tháng 6 nhấn mạnh giới lao động và doanh nghiệp phải tự giải quyết mâu thuẫn. Theo ông Yoon, chính phủ phải giữ đúng luật pháp, nguyên tắc và tính trung lập thì giới doanh nghiệp và người lao động mới có thể tự giải quyết được mâu thuẫn. Trong khi đó, chính giới lại đang đổ lỗi trách nhiệm lẫn nhau. Đảng cầm quyền Sức mạnh Quốc dân cho rằng vụ đình công này là do đảng Dân chủ đồng hành, không xử lý gọn gàng vấn đề trong nhiệm kỳ chính phủ trước. Về phần mình, đảng Dân chủ đồng hành chỉ trích việc Bộ trưởng Địa chính và Giao thông và Bộ trưởng Tuyển dụng và Lao động không tham gia buổi tọa đàm với Công đoàn Lao động Vận tải Hàng hóa ngày 9 tháng 6 vừa qua, cho rằng sự đối phó của chính phủ đương nhiệm là hết sức lố bịch và đáng tiếc. Viện trưởng Kiểm sát điều tra cựu Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên về bản danh sách đen. Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul ngày 9 tháng 6 đã triệu tập điều tra trong vòng 14 tiếng với cựu Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Baek Eun-kyu về nghi ngờ danh sách đen Bộ Công nghiệp. Ông Baek bị điều tra với tư cách nghi phạm. Các công tố viên nhận định ông Baek là người đứng cao nhất trong số các nhân vật bị tố giác về nghi ngờ danh sách đen Bộ Công nghiệp. Viện Kiểm sát cho rằng ông Baek đã có dính líu tới việc Bộ Công nghiệp gây sức ép với người đứng đầu các cơ quan nhà nước trực thuộc bộ này phải từ chức trong giai đoạn đầu chính phủ cựu tổng thống Moon Jae-in. Vào tháng trước, Viện Kiểm sát cũng đã tiến hành khám xét nhà riêng và văn phòng nghiên cứu của cựu Bộ trưởng Baek. Dựa trên tài liệu thu thập được và lời khai từ nhân viên và lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ Công nghiệp, Viện Kiểm sát đã tập trung lấy lời khai của ông Baek về việc ông này có ra chỉ thị liên quan tới bản danh sách đen hay không. Tuy nhiên, ông Baek đã phủ định toàn bộ nghi ngờ. Viện Kiểm sát dự kiến sẽ sớm ra quyết định về việc có truy tố với những người có liên quan khác trong Bộ Công nghiệp hay không. Tùy theo kết quả điều tra, có thể Viện Kiểm sát sẽ hướng mũi điều tra tới phủ tổng thống, thời chính phủ cựu tổng thống Moon Jae-in. Các hãng hàng không Hàn Quốc tăng vận hành đường bay quốc tế từ ngày 1 tháng 7. Trong bối cảnh nhu cầu du lịch nước ngoài gia tăng, các hãng hàng không Hàn Quốc sẽ tăng số chuyến bay quốc tế từ tháng 7 tới. Hãng hàng không Korean Air ngày 10 tháng 6 thông báo nối lại chuyến bay đường dài tuyến Incheon Las Vegas của Mỹ, Incheon Milan Ý và Incheon Vienna Áo từ tháng 7. Hãng sẽ khai thác tuyến Incheon Las Vegas 3 chuyến một tuần vào thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật từ ngày 10 tháng 7. Tuyến Incheon Milan 3 chuyến một tuần thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật từ ngày 1 tháng 7. Hãng hàng không Air Seoul cùng ngày cũng thông báo nối lại các chuyến bay đến Nhật Bản, bắt đầu là đường bay đi Tokyo và Osaka, do chính phủ Nhật Bản đã nới lỏng quy định hạn chế nhập cảnh. Đường bay Incheon Osaka sẽ được khai thác 2 lần một tuần từ ngày 22 tháng 7 và tuyến Incheon Tokyo là 2 lần một tuần từ ngày 24 tháng 7. Từ ngày 1 tháng 7, hãng hàng không giá rẻ Jeju Air sẽ tăng cường khai thác đường bay Incheon đảo Guam, Mỹ từ 4 chuyến một tuần lên 7 chuyến một tuần. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.